mình tu. Thì khi mình tu một cái thiện pháp, mình phải có một phát và cái nguyện. Thế thì khi mình phát và cái nguyện là mình phải nguyện thường mình làm cái điều gì để mà mình hành xử thiện pháp. Và khi mình phát nguyện mình phải làm cái điều đó cho được. Đó. Thì cái nguyện đó nó sẽ giữ cho mình một cái sức mạnh cái lắm để cho mình thực hiện cái điều đó. Mà nếu khi mình làm việc như vậy, mình thực hiện cái pháp đó, chẳng hạn như là vì trước tôi có đề cập đến là mình thực hiện pháp bố thí, thì khi mình bố thí như vậy thì mình không có cảm giác như cái người mà mình cho là cái người được hưởng ân huệ của mình, mà mình có cảm giác người cho kia là cái người giúp cho mình thực hiện hạnh bố thí, cho nên mình cảm ơn họ vô cùng. Cũng như khi mình tu thì mình phải chịu nhẫn và mình đừng quên một cái chuyện như vậy là ở cuộc sống mà ngay đến trong 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng nói nữa, mà trong cuộc sống cũng vậy. Nếu mà mình không có bị tai nạn, nếu mình không có bị hàm oan, nếu mình không có bị khúc mắc thì mình dễ kiêu khí lắm, thì mình dễ hư lắm. Nhưng mà nếu có những cái đó mình lại dễ trưởng thành, mình lại mau trưởng thành trong những cái đó nếu mình có cái thiện căn đi theo. Còn nếu những người mà bị như vậy không có thiện căn đó, thì họ trở thành hư hỏng thêm, họ trở thành hung hãn thêm. Mà nếu có thiện căn thì cái thiện căn nó, cho nên lại tôi mới nói cái thiện căn nó không có thiệt thòi gì đâu. Mà khi mình có cái thiện căn như vậy thì tự nhiên tất cả những cái pháp đó đối với người có thiện căn, cái pháp đó lại trở thành một cái gọi là Đức Phật nói đó, là lấy nghịch cảnh làm duyên đến tu. Hay Đức Phật bảo rằng là khi cứu xét sự việc thì đừng có mong cầu nó không có khúc mắc, bởi vì nếu nó không có khúc mắc thì mình đó, thì mình khó mà trưởng thành được. Nó phải có cái khúc mắc, nó phải có cái khó khăn, nó phải có cái gì thì cái ý chí của mình nó kiên định. Còn nó dễ quá thì mình không có trưởng thành, mình phải trải qua những cái giai đoạn như vậy, cái giai đoạn mà để thử thách và để rèn luyện cái ý chí của mình. Nếu mình tu mà không có một cái gì cản trở mình á, thì cái sự tu đó của mình chưa chắc là vững. Mà cái sự tu của mình trải qua nhiều sóng gió mà mình vẫn vượt qua được để mà đi cho đến cùng đó, thì cái đó nó mới là quý, và cái tín tâm của mình nó mới thêm mạnh. Cho nên để khi mà mình quyết định tu theo một thiện pháp, hay là mình đã biết đến cái giá trị của thiện pháp, thì mình sẽ tránh được những cái như tôi nói là đấy, là tránh được những cái kiêu khí, tránh được những cái ngã mạn, tránh được hết những cái thứ như vậy. Và mình cảm ơn và mình cầu nguyện nữa cho những người mà tạo chứng ngại cho mình nữa. Cho nên vì như vậy, đối với Đức Phật, Đức Phật mới có thể có đầy đủ cái thiện pháp cho đến độ rằng là ưng quật như Tỳ Bà, Ngài cũng có thể độ được hết, cứu giúp được hết và thành tựu được hết. Và chính vì như thế mà hồi nãy tôi mới nói rằng là đạo Phật giải thoát cái khổ trên đủ mọi phương diện, trên đủ mọi thứ khổ. Nếu mà có thể nói rộng ra, ở đời này có đến 84.000 phiền não, thì có đến 84.000 thứ khổ, thì Đức Phật diệt được hết 84.000 thứ khổ. Không có một cái thứ khổ nào trên trần gian này mà đạo Phật không có chịu được. Và người mà muốn dùng Phật pháp để chữa khổ trên trần gian này chỉ có cách tu. Tại vì tu thì mới học hết được phương thuốc đó, phương thuốc để diệt sạch mọi nỗi khổ. Vì như vậy đó mà cái giá trị của ngày hôm nay mình ngồi ở đây nó mới là một cái giá trị gọi là hy hữu, hiếm có và công đức. Tại vì nó mới có thể đưa đến đó được. Mình cũng giống như những học trò tập tánh học về cái ngành thuốc đó. Nhưng mà có như vậy thì trong tương lai mới thành tựu, mới có thể chữa bệnh được. Còn nếu không có như thế thì mình cũng sẽ mãi mãi đau khổ. Mà mình đau khổ chứ không độ rằng là như hồi nãy mà tôi nói cô Thuần có bệnh, mà có bảo là có bệnh mỗi lần bệnh có muốn tìm đến chùa để nương cái lực của chùa nó bệnh nó nhẹ đi, cảm thấy thân tâm nó thấy nó an ổn đi. Có nó mỗi lần bệnh cứ lên trên chùa thân tâm an ổn, nhưng bệnh cứ đi tìm chùa nó lên thấy dù vậy đó. Thế thì nếu mà mình thấy như vậy nó thì cái lực đó nó từ cái sức nào ra, từ sức của thiện pháp. Thì nếu mà mình cứ tu tập thiện pháp, mình cứ tu tập thiện pháp và mình tin tưởng và mình giữ như vậy, mà mỗi người đều tu tập thiện pháp như thế, thì mỗi người được an lạc và những người xung quanh đối với người đó cũng được một cái sự an ổn, được một cái sự an lạc. Và đừng bao giờ mình đặt cái vấn đề của thế gian, nhân ngã so đo, so đo nhân ngã thị phi thế gian để mình lấy đó làm thắng làm bại hay lời hay lỗ. Mình đừng thèm bận tâm, đừng màng bận tâm, tại vì nếu bận tâm với những cái thứ như vậy để mà tranh chấp thì mình sẽ không còn có thì giờ và không đủ cái khả năng và sức khỏe, tại vì sức khỏe của mình đang còn bị ác pháp nó ô nhiễm mà làm tổn thương cái trí tuệ của mình. Cho nên cần phải giữ cho cái trí tuệ của mình nó được trong sáng, trong sạch, nó được vô nhiễm để cho nó lớn mạnh, rồi thì mới dám bung nó ra. Đó. Và khi mình đừng có màng như vậy mà mình chú tâm đến cái chuyện hành cái thiện pháp và nghĩ đến cái thiện pháp nó có ích lợi như vậy. Và cái vấn đề của mình đây á, thì mình hiểu, nếu mình tâm tính nhân quả thì mình hiểu là với nhân nào cái quả này nó phát sinh. Cái quả thiện phát sinh với mình không dựa vào cái căn bản do mình thắng người, mà quả thiện chỉ phát sinh với mình ở cái căn bản do mình có hành hay tu nó hay không. Còn tất cả những cái phương diện thắng bại khác thì nó chỉ là trên cái phương diện của thế gian, của hữu lậu pháp. Mà đã là hữu lậu pháp rồi thì mình biết pháp mà pháp hữu lậu, sở dĩ họ đang là hữu lậu đó là bởi cái pháp của nó mang cái tính chất của vô thường, nó mang tính chất của đối đãi, nó mang tính chất của thay đổi không bền không chắc. Nó như dòng thời gian cứ trôi ngày sang đêm, đêm sang ngày, cứ thay đổi liên miên như vậy và không ngừng. Cũng như các pháp của thế gian, tình cảm nó cũng thay đổi, thương qua ghét, ghét qua thương, sự hơn thua nó cũng thay đổi từ thắng qua bại, bại qua thắng qua bại qua thắng, nó cứ như vậy mà nó thay đổi. Cái hạnh phúc của thế gian nó cũng hạnh phúc rồi khổ, khổ rồi hạnh phúc rồi khổ, rồi khổ rồi hạnh phúc. Đấy. Cho nên Đức Phật nói là không thể nào thủ pháp này xả pháp nọ được hết. Tại vì không thể nào người nào muốn thủ hoài cái thương mà xả cái ghét được. Muốn xả cái ghét thì bắt buộc cũng phải xả luôn cái thương. Không người nào mà muốn thủ hoài cái ngày mà đừng bao giờ đêm, không được. Không được. Cái vô thường pháp, cái hữu lậu pháp, cái sinh diệt pháp, cái hữu vi pháp, bản chất của nó là như vậy. Bản chất của nó là luôn luôn nó trong cái tư thế đối đãi và luôn luôn nó liên hệ với nhau. Cho nên trong câu chuyện Ngụ Ngôn của nhà Phật mới nói những câu chuyện hai chị em cái cô nàng Phúc và Họa đó mà tôi đã từng kể rồi. Là nơi nào có mặt Phúc hiện diện thì nơi đó cũng phải có Họa đi theo. Không bao giờ hết. Cho nên Đức Phật nói là mình không thể nào mà đối với các pháp của thế gian, mình không thể nào thủ một cái này mà xả được một cái nọ. Cái pháp của thế gian nó bản chất nó là hư viễn như vậy, bản chất nó là vô thường, thay đổi. Cho nên Đức Phật mới chỉ ra cái con đường của Ngài, cái pháp của Ngài. Cái mà nhìn ra được thực tướng của các pháp vô thường như vậy, quan sát nó. Quan sát nó giống như rằng là mình đây là trong cái dịp cũng là cái dịp Tết ấy. Thì là cái dịp mà tương đối rằng là kỷ niệm tới Ngài Di Lặc Bồ Tát. Tại vì vía Di Lặc Bồ Tát chính vào ngày mùng 1 tháng Giêng mỗi đầu năm. Thì thói thường là coi như rằng là cũng giống như rằng là vía của Ngài Di Lặc đó, vào cuối tháng 7. Thì coi như cái tháng 7 đó, cái tháng đó coi như giống như là cái tháng kỷ niệm Ngài Địa Tạng. Thì cái tháng 1 này coi như là kỷ niệm Ngài Di Lặc. Thì mình cũng quan sát các pháp của thế gian, các pháp hư viễn nó giống như rằng là cảnh tượng của Di Lặc mà hóa sinh qua hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng chúng đi vậy, xem anh gà chọi. Đây có ai nhìn thấy cái bức tranh đó chưa? À, bức tranh thiền. Hồi xưa ở Việt Nam tôi có làm cái bức tranh đó bằng sơn mài, là tiếc là khi đi không có mang theo bỏ lại cho là chùa Quan Âm chèo trong cái phòng chúng. Thì trên cái bức tranh sơn mài đó thì tôi có khi làm bức tranh sơn mài mà ai mà vẽ lại cái bức ảnh mà ngài chống gậy xem ăn gà chọi, thì cái bức tranh tôi có đem lên hòa thượng thí phủ viện trường thì nó đạo từ bây giờ, và nhờ ngài viết cho tôi cái bài kệ nhất bát thiên gia phật phản của thần bạn đi dù ở trên đó, có thủ bút của hòa thượng ở trên đó. Tiếc là hồi đi tôi không có mang theo, tôi để lại trong cổng chúng của chùa Quan Thiên treo trong. Cái bức hình nó dạy cho mình cái vấn đề như vậy, nó là ngài ngồi quán ăn gà chọi, ngài xem ăn gà chọi, xem như là xem thế gian này, các pháp của thế gian, các pháp thế gian này cứ luôn luôn xung đột và động và nó là luôn luôn hai cái mâu thuẫn, cho nên luôn luôn xung đột với nhau, thiện và ác, thương và ghét, thành và bại, đó, khổ và sướng, phúc và họa, luôn luôn nó là hai cái pháp xung đột, khi nào cũng vậy. Cho nên khi ngài ngồi này quán hành giả trọi thì giống như là quán pháp thế gian, pháp thế gian nó luôn luôn như vậy, nó không có an ở trong nó, nó không có giải thoát ở trong nó, nó không có bao giờ có an lạc ở trong nó hết. Rồi thì ngài quán sát như vậy mà nói rằng là trong bài kệ nó mà nói rằng là mắt xanh xanh như thế, để rồi hỏi đường qua cái chốn mây trắng hỏi đường qua. Ngài có một cái bình bát ăn cơm cùng cả nhà, có một cái thân này mà trong chơi đi khắp muôn lặng, phải đây mai đó, không nhà không cửa, ăn cơm thì cả nhà, thân này thì đi đây đi đó, rồi thì như vậy để làm gì? Quan sát thi gian, quan sát các pháp, quan sát như vậy để tìm ra thực tướng của các pháp, tức là chốn mây trắng, tức là sự an lạc, sự giải thoát, tức là nhà của ngài. Ngài chỉ muốn cư trú ở một nơi đó thôi, tức là muốn trụ ở thiện pháp thôi, lấy thiện pháp làm nơi trụ, và thi hiện ra một cái thân rằng là cùng một ông tăng, không nhà, không chùa, không chiền, không đồ chúng, không phật tử, sách cái bị đi ong rong, và không trụ nơi nào, chỉ tìm cái chốn mây trắng để trụ, mới tìm cái trắng đốc bằng cái cách thức rằng là quan sát. Quan sát cái thiện pháp mà người ta lấy hình ảnh đó là bởi vì quan cái bức tướng rằng là Di Lặc thì luôn luôn tu hành từ, cho nên luôn luôn ban niềm vui đến, và vị tăng này Bố Đại Hòa Thượng cũng chuyên môn ban niềm vui đến cho mọi người, cho trẻ con và cho mọi người khác, luôn luôn bố thí từ bi và hỷ xả vô cùng, cho nên người ta cảm thấy như là hình ảnh đạo đó của Di Lặc qua hình ảnh của Bố Đại. Mà vì như vậy người ta quen đi, người Trung Hoa là một, người Việt Nam mình là hai, hay gọi một cái tên hiệu nào đó hơn là một cái tên thực. Cho nên chẳng hạn như là Việt Nam mình những chùa con nào cũng có cái tên đàng hoàng chứ, nhưng mà rồi gọi hồi cũng thành là chùa Keo, chùa gì chứ đâu phải một cái chùa đó nó mang tên như vậy thiệt đâu. Nó mang tên là một cái chùa gì đó, nó ví dụ như thế. Xong cái là chẳng hạn như bên Tàu, dù chùa Đâu Xuất nhưng mà có tượng Phật nằm, cho nên khác gọi chùa Phật nằm, gọi chùa Phật nằm luôn, không gọi chùa Đâu Xuất nữa, nó ví dụ vậy. Rồi cái chùa gì ở Quảng Châu gọi thép, rồi tôi cũng chẳng nhớ tên thật nó là gì, nhớ tên là chùa Sáu Cây Gia, là bởi vì trong sân chùa nó có sáu cây gia, cho nên gọi chùa Sáu Cây Gia, mà chữ Nho gọi là Lục Dung, rồi cái Lục Dung rồi thép rồi. Đôi khi người hàng xóm đang gì người ta cũng không biết tên thật của cái chùa là cái gì nữa. Đó. Ví dụ vậy. Cũng như mình đây thì những chùa Quảng Hương Sà Lam á, rồi cứ gọi Sà Lam thét, rồi nhiều người nói chùa Quảng Hương lật mình chưa biết chùa nào nữa. Đó. Ví dụ như vậy, thì mình cũng hay người Trung Hoa, người Việt Nam mình hay như vậy. Cho nên mấy cái hình ảnh của ngài Di Lặc mới bị đặt qua hình ảnh của ngài Bố Đại. Đó. Cũng giống như là cái ngôi chùa đó nó đặt qua hình ảnh qua sáu cây gia, hay là cái ngôi chùa đó nó bị đặt qua hình ảnh của Đức Phật nằm, cho nên gọi là chùa Phật nằm hay chùa Cây Gia, thì Z gọi Di Lặc thành Bố Đại, và nó thép được lập cái tượng của ngài cũng theo cái hình thù của Bố Đại thành một ông thầy mập mạp, chứ chắc chắn là Di Lặc không phải như vậy, và chắc chắn là Di Lặc cũng 32 tướng tốt, 84 vẻ đẹp thì thường hết những cái Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên những cái xứ mà không có phải là Trung Quốc, Việt Nam bị ảnh hưởng, cho nên cũng làm từ Di Lặc như vậy. Nhưng mà những nước khác như Tây Tạng, như Mông Cổ, như gì họ đâu có làm tượng Di Lặc éo phệ như vậy đâu. Họ làm Di Lặc hệt như Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật Di Lặc, y chang. Cũng tướng hảo quang minh, cũng người thon đẹp. Thế thì trở lại vấn đề để cho mình thấy, để cho mình thấy là do cái sức quán. Đại Di Lặc tu tập như vậy mà quán bằng cái sự gì? Đại quán bằng cái gì? Từ tâm tam muội, tức là từ quán. Tức là khi nào ngài cũng quán sát bằng cái sự ban bố nhủ, một cái sự an vui, một cái thương xót đến với chúng sinh. Quán trên cái tâm niệm là thương xót chúng sinh, tức là quán sát thế nào. Là chẳng hạn khi họ quán, khi như mình đây quán sát với một cái tâm phiền não, cho nên khi mình nhìn chúng sinh mình giận dữ ghê lắm. Chúng sinh nào mà làm cái chuyện gì mà không hay không đẹp mình giận dữ lắm. Nhưng mà ngài thì khác, ngài quán trên căn bản của từ, cho nên khi ngài thấy rằng là chúng sinh mà phiền não như vậy thì ngài dưới con mắt từ của ngài thương xót ghê lắm. Ngài muốn làm cho cái người đó hết cái chứng bệnh đó, ngài muốn làm cho người đó an vui. Đó. Và cứ mỗi lần như vậy đó thì cái từ của ngài nó càng mạnh, thì nó càng tha thiết muốn cứu khổ mọi người. Cho nên ngược lại chúng sinh, những cái căn bệnh đó của chúng sinh lại trở thành những cái động lực thúc đẩy cho ngài tu tập Bồ Tát Đạo nhiều hơn. Tại vì ngài nghĩ rằng là cần phải cứu vớt họ, cần phải cứu độ họ, ngài thấy như vậy. Mà khi cần phải cứu độ họ như vậy thì cần phải tìm ra phương thuốc. Và cái tìm ra phương thuốc đó của ngài, tức là cái sự tu tập của ngài. Tu tập thì đạt được cái phương thuốc đó để cứu độ. Cho nên vì như thế mà thiện pháp không bao giờ có thiệt hết. Và thiện pháp khi nào cũng đánh đổi mình là từ cái mà từ từ mình quen đi một cái là mình xả dục một cách dễ dàng. Xả ngũ dục. Và từ từ một cái là càng ngày mình càng thân cận với thiện pháp. Thân cận cho đến là hồi xưa một tháng mình mới thăm thiện pháp một lần như ngày hôm nay. Thì mỗi ngày thân cận hơn là mình từ từ một tháng mình có thể thăm ông bạn thiện pháp tới mấy lần. Và từ từ có thể mỗi tuần mình mỗi gặp ông thiện pháp. Và cho đến từ từ huân tập cho đến là ngày nào mình cũng gặp thiện pháp hết. Và thiện pháp với mình bắt đầu trở thành chi bỉ, chi kỷ. Đó là đôi bạn như là rất là thân tình mà không có rời nhau được nữa. Và cho đến khi mà rằng là thành tựu thiện pháp, tức có nghĩa rằng là mình và thiện pháp là một. Và như mình biết thiện pháp ở nơi nào thì nơi đó an, và nơi nào không thiện pháp nơi đó bất an, chắc chắn. Nơi nào ác pháp hiện hữu thì nơi đó bất an, và nơi nào thiện pháp hiện hữu thì nơi đó thiện pháp an. Và một khi mà mình mà như là vô thuận nó mà lâu lâu nó xà bệnh đau xà đến nương cái sức của thiện pháp mà cảm thấy nó khỏe, mà nếu ủng hộ, nếu bây giờ mình không cần phải tìm tới thiện pháp nữa, mà thiện pháp hằng ở bên mình thì chắc chắn lúc bây giờ mình khỏe rù, thân tâm nó khỏe lắm đó. Và chắc chắn lúc bây giờ mình biết đạt được một cái sự rằng là vô nhiễm, tức là với cái thiện pháp. Tại vì mình nghĩ là một khi mình vừa mới lìa cái thiện pháp ra thì cái ác pháp nó ập đến mình ngay và nó tấn công mình liền. Và mình với ba nghiệp sẽ nghĩ ác, làm ác, nói ác. Nhưng mà một khi mà thiện pháp nằm ở trong mình thì ác pháp vào cũng được. Nếu mình cứ thử quan sát một lần như vậy, nếu mình dùng thiện pháp mà suy nghĩ thì ác pháp kia không thể nào khuấy nhiễu tâm hồn của mình được. Nếu mình dùng thiện pháp nói năng thì ác pháp kia không có thể nào phá hỏng cái ngôn ngữ của mình được. Mà nếu mình dùng thiện pháp mà hành động thì cái ác pháp nó không thể lái hành động của mình được. Nhưng mà tất nhiên mình hiểu rằng là đối với mặt thế gian thiện pháp khi nào cũng thiện. Mình phải hiểu như vậy. Và mình phải chấp nhận như vậy. Mình phải chấp nhận bị uy khốn với thiện pháp. Mình phải chấp nhận bị, nghĩa là bị muộn phiền với thiện pháp. Tức là thiện pháp bị tấn công, mình cũng chịu cảnh bị tấn công. Thiện pháp bị gì mình phải chịu như vậy. Thì như thế đó, mình với thiện pháp mới có thể trở thành đối bạn chân tình được. Tức là mình không bỏ rơi nó. Mình không vì cái nhừ dục lạc của ác pháp mà mình bỏ rơi ông bạn thiện pháp của mình. Và mình cũng không vì sợ nguy hiểm mà bỏ rơi ông bạn thiện pháp của mình. và mình cũng không sợ bị người ta hiểu lầm để bỏ rơi thiện pháp của mình, và mình cũng không sợ bị người ta ghét khen để bỏ thiện pháp của mình, và mình cũng không sợ bị mất mát những người khác để bỏ rơi thiện pháp của mình. Tức khi nào mình cũng thấy là mình mất cái gì trên đời cũng được, nhưng thiện pháp không nên. Và nếu mình trung kiên như vậy thì mình được là một cái lợi lớn kia lắm, là mình bắt đầu càng ngày càng coi nhẹ ngũ dục. Và khi coi nhẹ ngũ dục á thì tâm của mình nó kinh an lắm. Mình người coi nặng ngũ dục chừng nào đó thì người đó nhạy cảm trong vấn đề phiền não, người đó dễ tranh chấp, người đó dễ hận thù với ghét khen, người đó dễ ganh tị, người đó dễ nói xấu, người đó dễ nghĩ xấu và người đó dễ hành xấu. Nhưng một khi nếu người nào coi nhẹ cái ngũ dục thì người đó khó nghĩ xấu, khó nói xấu và khó hành động xấu. Cho nên cái sự hành thiện pháp ban đầu hết khi mình tập thành thì mình cảm thấy là mình phải chịu đựng và mình phải chịu thiệt thòi. Và có nhiều người chịu không nổi cho nên rốt cuộc bỏ thiện pháp mà tiếp tục rơi sang cái hàng ngũ của ngũ dục. Nhưng mà nếu người nào mà khi mà cảm thấy cái sự kinh an nó đến với mình, một lần kinh an nó đến với mình mà người đó hưởng được cái giá trị của cái sự kinh an đó, thì người đó sẽ hành thiện pháp một cách tích cực. Và khi hành thiện pháp tích cực như vậy thì như tôi nói, mình được một cái khó được vô cùng, và Đức Phật nói cái mà cản trở mình hành thiện pháp chính vì cái tâm mà tham cầu ngũ dục nặng nề. Vì tham cầu ngũ dục như vậy mà sinh tâm hại người, mà sinh tâm ghét người, mà sinh tâm phỉ báng, mà sinh tâm phiền não, sinh đủ thứ tâm hết, và gây đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nếu không tham cầu coi ngũ dục như là đôi dép bỏ thì khi nào cũng được cái tâm trí nó nhẹ nhàng và nó kề với thiện pháp. Cho nên chính cái khi mà mình tu tập theo cái thiện pháp như vậy, mình tu tập theo thiện pháp thì khi nào mình cũng được một cái công đức, cái phần thưởng tương xứng cái công đức của mình. Cái công đức nó không thấy được bằng con mắt thường, mà cái công đức đó tự mình có thể thấy được với cái huệ nhãn của mình, tức là cái trực nhận ra cái sự kinh an, cái sự an tâm, cái sự bất động trước những sự bon gen tranh giành của cuộc sống. Mình có thể bất động, không bị lay động, gọi là bát phong suy bất động. Thì khi như vậy mình sẽ thấy mình nhẹ nhàng ấy, mình sẽ thấy rằng là Phật pháp nó có giá trị. Và quả đúng như vậy, con người ta khổ cái căn bản không phải 100% do kẻ khác, do nên mình nữa. Mà nếu mình nhìn con mắt của người Phật tử thì do nên, nếu do nên mình, do nên người, thì do nên nhân quả. Mình phải gieo nhân thế nào cho nên mình mới gặt quả như vậy. Nếu mình khổ, và nếu mình sướng thì mình sao, do mình gieo nhân thế nào mà mình được sướng. Thì khi mình quan sát như vậy đó, nếu mà quả tình gieo nhân thế nào bây giờ chịu quả khổ thì mau mau mà sửa nó. Và nếu gieo cái nhân nào giờ được ăn lạc thì cố gắng mà trau dồi nó. Cho nên không phải đem mình đi bỏ đông hay bỏ tây mà mình hạnh phúc. Mà hạnh phúc là chỉ có mình có thật.